bình an. Mình sờ vào cái bàn thì mình thấy mát. Thế là cái lúc tay để ở bên ngoài gọi là lúc ly. Giờ đến cái tay nó hợp với cái bàn thì gọi là hợp. Thế là do hai trần hợp và ly mà thành ra mình thấy có cái mát. Chứ nếu cái tay của mình nó vẫn ở tại cái bàn lâu rồi thì mình không thấy cái mát. Còn đằng này lìa cái bàn, ly, lúc ly là lúc lìa cái bàn, cái tay nó đang ở bên ngoài. Thế rồi bây giờ mình mới hợp vào cái bàn. Thế thì từ hai cái trần ban nãy không có gì, bây giờ mình hợp vào cái bàn, thế thì cái mát nó hiện lên. Cho nên nói là do hai trần ly và hợp mà có cái cảm xúc mát nó hiện ra. Chúng ta cũng thế, đang bình an mà có một cái làn gió nó thổi qua thì ta thấy mát. Thế bởi vì ban nãy không có gió, bây giờ có làn gió nó đi qua. Gió ban nãy là ly, bây giờ là hợp. Gió hai trần ly và hợp mà mình thấy được cái mát, cái cảm xúc. Thế là ở đây nói cái cảm xúc lúc hợp thì hiện rõ cái lúc ly. Cái tay để vào cái bàn thì thấy mát. Đã. Thế hiện rõ cái lúc ly là ban nãy mình không có mát, bây giờ mới thấy mát. Đã. Thế cái người này dùng hai bàn tay, cũng tay phải cũng tay mình, mà tay trái cũng tay mình, không có cái gì ở bên ngoài cả. Chỉ có cái điều cái tay phải ban nãy cầm cái hòn nước đá nó lạnh, cái tay trái nó không cầm nước đá, cho nên nó vẫn tự nó có cái chút ấm ấm. Thế rồi bây giờ mình lấy hai tay mình hợp vào với nhau thì cái tay trái nó đang ấm, nó biết cái lạnh của cái tay phải, mà cái tay phải đang lạnh biết cái ấm của cái tay trái. Như thế để cho chúng ta thấy cái xúc, cái cảm xúc nó tùy duyên, mà cái thần kinh nó cảm xúc để nó báo cho mình biết, nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Cái thế chênh lệch giữa nóng và lạnh thành ra cảm xúc, bởi vì ban nãy cái bàn tay trái nó ấm, thế là cái bàn tay phải cầm cái hòn nước đá thì lạnh, cho nên cái bàn tay phải đặt vào cái bàn tay trái, cái chênh lệch giữa nóng và lạnh khiến chúng ta cảm nhận ra, cái thần kinh nó cảm nhận ra cái tay trái nó đang ấm thì nó thấy lạnh, cái tay phải đang lạnh thì thấy cái ấm của tay trái, để biết nó có cái cảm xúc, để nó biết, nó phân biệt cái cảnh ở ngoài. Thì cái cảm xúc này là ban nãy không có, bây giờ hiện lên, cho nên nói nó là cái hư vọng. Thế là tướng lao nhập của tánh Bồ Đề này. Cái tánh giác vốn không có gì cả mà bây giờ lại thấy là nóng, thấy là lạnh. Cho nên gọi là cái tướng lao nhập của tánh Bồ Đề. Tánh giác nó không thấy đúng sự thật nữa, cho nên gọi là nó có bệnh, nó lao nhập. Cái chữ chăm chú phát ra là cái tánh Phật nó gọi là bệnh, chứ thật ra bởi vì nó bất động, bất biến, làm sao nó lại có bệnh. Cho nên đây mượn cái thí dụ con mắt trần trần nhìn thấy hoa đố, tại tự mình trần trần, tự mình tạo nghiệp mà cảm ra các thứ quả báo. chứ những cái quả báo này là những cái không có. Ở đây rằng cái thân nhập nó không phải nhân duyên, nó không phải tự nhiên, nó không phải nhân duyên. Cái thân nhập tức là cái biết của cái thân, thì cái biết của cái thân vốn là tánh biết. Tánh biết là tánh vô lượng quang, nhưng ở nơi mắt thì gọi là cái thấy, ở nơi tai thì gọi là cái nghe, ở nơi thân thì gọi là cái thân nhập, là cái biết xúc, là cái biết xúc ở nơi thân. Thế thì như bé và nãy nó vừa giảng đó, đang là tánh bất nhị mà bây giờ khởi ra thành có tinh thần vật chất, có năng sở, có ta là trong đối với ngoại cảnh. Thế rồi từ một cái chia hai ấy lại chia ra thành là sáu thứ. Cho nên đây nói về cái thân nhập là cái thứ năm, tức là cái công dụng nó chợt có chợt không, nó y và hai trần, hợp và ly mà có. Thì cái công dụng này hư vọng, chứ còn thật thể thì nó vẫn là như lai tạng, diệu chân như tánh. Nhưng mà cái công dụng thì nó theo duyên này. Cho nên bây giờ chia thành sáu thứ. Đây là chúng mình đang học về cái thân nhập, tức là cái căn, cái kiến tinh này, cái thân căn này, chứ không phải là nói về cái thức. Đây là nói về kiến tinh, thân căn, cái đồng nghiệp này. Nói về cái công dụng là ở nơi cái thân thì gọi là cái biết xúc, ở nơi cái mắt thì gọi là cái thấy, ở nơi cái tai gọi là cái nghe, ở nơi cái thân gọi là cái biết xúc. Nó khác với cái thân thức là căn bản sanh tử. Tuy rằng nó là đồng nghiệp vọng kiến, nó ở đây chỉ cái chỗ công dụng sai lầm, nhưng mà cái thể của nó vẫn là như lai tạng, nó vẫn là cái căn bản bồ đề. Chị em có ý kiến gì nữa xin góp.
Mô Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa là hai cái chữ trừng trừng á, thì ví dụ như ở trên cái phần cho ví dụ á, thì con hiểu là cái vị này mắt lành á, thì thấy hư không trong trẻo, mà bây giờ trừng trừng á, thì thấy hoa đớm ở trong hư không, thì con hiểu rồi. Nhưng mà về cái phần hợp pháp thì con xin thầy giảng giùm cho con.
Thì có hoa đốm ở hư không, cái hoa đốm là cái không có.
Dạ không, con thưa hai cái chữ trừng trừng thôi.
Thế đấy, thì bởi vì hoa đốm là cái không có, tại cái con mắt trừng trừng mà thấy ra, mỏi nhọc mà thấy ra. Trừng trừng đây là ý nói mình lầm, mình đeo cái nghiệp vô minh, mình mê muội, cho nên mình mới tạo nghiệp. Mà thấy ra cái con mắt trừng trừng mệt mỏi mà thấy ra cái hoa đốm. Thế thì cái trừng trừng ấy là vô minh, là mê muội, mệt mỏi, tức là tạo nghiệp. Thế rồi cho nên mới cảm cái quả báo, thấy ra cái hoa đốm. Hình như chúng mình bây giờ chừng chừng tức là cái tánh bồ đề lao nhập, tức là cái bồ đề của mình nó đeo cái vô minh. Bồ đề là tánh giác, là vô lượng quang, mà bây giờ lại đeo cái vô minh, cái mê muội. Thế cho nên mới tạo những nghiệp gọi là mệt mỏi. Thế vì vậy mới thấy cái hoa đốm. Bây giờ mới thấy mình là con người, là con trâu, con bò, đó là những hoa đốm. Thế bây giờ thấy có hoa đốm thì biết ngay là cái tánh bồ đề của mình nó đã lao nhọc.